khởi rất chẳng thể nghĩ bàn. Tôi ngỗ nghịch vốn là cái nhân của địa ngục vô gián. Đây là tội vô gián, quả báo trong địa ngục vô gián. Tùy nhân thú quả, trầm a tỳ ngục trung, thọ cực trọng khổ, chí kinh tu nhất đại kiếp. Theo nhân hướng đến quả, chìm đắm trong địa ngục a tỳ, chịu nỗi khổ cực nặng, nhẹ nhất thì phải trải qua một đại kiếp. Chúng ta cũng phải ghi nhớ mấy câu này. Sau khi tạo tác tội ngũ nghịch, nhất định đọa địa ngục. Mọi người niệm kinh Địa Tạng sẽ biết chuyện tội khổ trong địa ngục. Có thể nói kinh Địa Tạng đã nói rộng rãi tình hình và trạng huống trong địa ngục. Phải chịu tội trong địa ngục trong bao lâu? Tội nhẹ nhất là một đại kiếp. Thời gian quá dài, hết sức đáng sợ. Trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật đã giảng về lục đạo luân hồi. Đoạn kinh văn giảng về địa ngục đặc biệt tường tận, gần như chỉ một nửa phần văn tự nói về lục đạo. Vì sao nói tỉ mỉ ngần ấy? Nhằm làm cho quý vị thật sự thông hiểu ngàn muôn phần trở nên tạo tội nghiệp địa ngục. Địa ngục dễ vào chẳng dễ thoát ra. Nỗi khổ ấy nặng nề, cùng cực, chúng ta chẳng có cách nào tưởng tượng. Thời gian quá dài, hết sức đáng sợ. Kim vi tịnh độ, tác phát khởi duyên. Phỉ duy vi đề hy phả tư nghị, tức a xà thế diệt phả tư nghị giả. Nay đem chuyện ác nghịch ấy làm duyên phát khởi tịnh độ. Chẳng phải chỉ riêng bà Phi Đề Hy là chẳng thể nghĩ bàn, mà A Xà Thế cũng là chẳng thể nghĩ bàn. Do dùng nhân duyên ấy để phát khởi kinh này, do vậy kinh Tịnh Độ cũng được gọi là kinh chẳng thể nghĩ bàn. Trong tên gọi của kinh Tiểu Bổn Di Đà đã nói rất rõ ràng, chẳng khác gì kinh Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm được gọi là kinh bất tư nghị. Người Hoa thường gọi Hoa Nghiêm là Đại Bất Tư Nghị Kinh. Cụ kiến nghịch sự năng dụng, tức thị tác ác pháp môn, tác ác dung thông, nhậm vận nhiếp đắc tánh thiện, do tánh ác nhi khởi tu ác, thậm chi vị địa ngục nhân. Năng dụng chi vi pháp môn, chuyển nhi phi tịnh độ chủng, khởi phi tự tánh trung bổn cụ chi đức gia. Trọn thế là có thể sử dụng chuyện ác nghịch, tức là đối với pháp môn tánh ác thì tánh ác dung thông, tùy ý dung nhiếp tánh thiện. Thông thường thì do tánh ác mà chế khởi chuyện làm ác, đến nỗi trở thành cái nhân của địa ngục. Nhưng có thể dùng chuyện ác ấy để làm pháp môn, hồng chuyển thành hạt giống của tịnh độ. Há chẳng phải là trong tự tánh vốn có trọn đủ các đức ư? Nói thật ra, nếu vua A Xà Thế chẳng giết hại cha mẹ thì Phật sẽ chẳng nói bộ kinh này. Nhận thức của chúng ta về Tây Phương Cực Lạc thế giới cũng chẳng thể viên mãn. Lại nói thật thà, mẹ của vua cũng chẳng thể giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Có lẽ vẫn phải luân hồi bao nhiêu kiếp chẳng nhất định. Con vừa giết cha hại mẹ, đâm ra mẹ liền đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thành Phật. Đây là nhân duyên chẳng thể nghĩ bàn, là một chuyện ác mà kết quả lại biến thành việc tốt cùng cực. Kết quả hết sức viên mãn. Có thể thấy là thiện và ác quả thật rất khó nói. Ác phải xét theo kết quả. Nếu cho nhân lành mà đắc quả ác thì điều thiện ấy chẳng phải là chân thiện. Do ác nhân mà đắc quả cực thiện, vua A Xà Thế có công đức rất lớn. Quý vị thấy nhà vua khiến cho mẹ mình thành Phật trong một đời. 500 cung nữ hầu hạ mẹ nhà vua cũng đều có thể vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. độ lắm người ngần ấy. Kinh điển lưu truyền đến đời sau, chẳng biết đã độ được bao nhiêu người. Do một niệm ác ấy, đâm ra nhà vua lại khiến cho nhiều người thành tựu ngần ấy. Thật chẳng thể nghĩ bàn. Vì thế, đến khi lâm chung, nhà vua hối hận, sám hối giảng sanh, sanh trong thượng phẩm trung sanh, hết sức có lý. Do đó, thiện hay ác phải xét theo hậu quả, phải dùng tầm mắt trí huệ để quan sát. Tại Trung Hoa, gần như ai nấy đều biết Nhạc Phi là một vị anh hùng dân tộc, bất hạnh bị Tần Cối hại chết. Từ xưa tới nay, người Hoa hận Tần Cối thấu xương, hắn là một gã xấu xa như thế. Trên thực tế, hai người ấy có công đức bằng nhau, cớ sao nói là bằng nhau? Nhạc Phi dạy chúng ta phải nên học theo ông ta tận trung báo quốc, phải học giống như ông ta. Tần Cối nêu gương nhằm dạy chúng ta chớ nên học theo. Học theo gương ông ta sẽ để tiếng xấu vạn năm. Một người dạy theo lối chánh diện, một người dạy theo lối phản diện, nhưng cả hai đều là thầy tốt, đều là công đức vô lượng. Đó là xét theo hậu quả. Hậu quả có sức giáo hóa sâu xa, có sức ảnh hưởng chánh đáng đối với xã hội thì là công lao, là công đức. Chúng ta xét theo quan điểm Phật Pháp sẽ có cách nhìn khác với người thế gian. Biết việc làm ấy quả thật sẽ sanh ra sức ảnh hưởng chánh đáng đối với sự giáo hóa người đời sau. Vua A Xà Thế cũng thuộc về tình hình như vậy đó. Bởi lẽ thiện và ác đều khởi từ chân như bản tánh, tùy thuộc chúng ta sử dụng theo cách nào. Dùng theo kiểu ác sẽ là quả báo trong địa ngục A Tỳ, dùng theo lẽ thiện sẽ thành Phật làm tổ. Do vậy có thể biết trong cuộc sống hiện tại của chúng ta có thuận cảnh và nghịch cảnh. Những kẻ chúng ta gặp gỡ, có người tốt, có kẻ ác. Người thiện cố nhiên là tốt, nhưng kẻ ác cũng chẳng tệ. Thuận cảnh cố nhiên là tốt đẹp, nhưng nghịch cảnh cũng thế. Tùy thuộc quý vị vận dụng như thế nào. Nếu quý vị biết dùng, thuận hay nghịch đều là tăng thượng duyên. Giống như 53 lần tham học của thiện tài đồng tử trong Kinh Hoa Nghiêm. 53 vị thiện tri thức, có người thiện, kẻ ác, nhưng đều là các vị đại thiện tri thức thật sự, đều có thể giúp quý vị thành tựu vô thượng bồ đề. Điều này cũng chứng tỏ lời Ngẫu Ích Đại Sư đã nói: cảnh duyên chẳng tốt xấu, tốt xấu do tâm mình, chẳng do ngoại cảnh chi phối. Tâm chính mình thuần thiện, thiện lương, tất cả hết thảy cảnh giới đều thiện. Điều này đáng cho chúng ta phản tỉnh thật sâu. Chỉ có thật sự giác ngộ từ chỗ này, tâm chúng ta mới có thể thanh tịnh, bình đẳng. Bất luận đối xử với ai, sống trong hoàn cảnh nào, đều có thể đạt được thanh tịnh tự tại. Công phu tu hành đều có thể đắc lực. Người ấy đã chuyển biến những điều ấy thành pháp môn, chuyển thành hạt giống tịnh độ. Há chẳng phải là trong tự tánh vốn trọn đủ các đức ư? Kim chi nghịch sự, kỳ chủng tử, tức thị tánh cụ, chi duyên nhân Phật tánh. Nghĩa là, nay đối với chuyện ác nghịch, chủng tử của nó chính là duyên nhân Phật tánh vốn sẵn có trong tánh. Đây là nói về phu nhân Di Đề Hy. Bà gặp chuyện này khiến cho chính mình thật sự giác ngộ thế gian này vô thường, hiểm ác. Bà ta ngộ chuyện này. Đó là trí huệ, là giác ngộ. Không gặp phải chuyện này, bà chẳng giác ngộ. Gặp chuyện này, bà giác ngộ, đó là duyên nhân Phật tánh. Duyên là gì? Tu hành trong đời quá khứ, thiện căn trong đời quá khứ, đã kết duyên với Phật. nay bị cảnh giới ảnh hưởng, khiến cho chủng tử Phật Pháp từ vô thỉ được kích phát. Tạo nghịch tâm tức thị tánh cụ chi liễu nhân Phật tánh. Tâm tạo nghịch chính là liễu nhân Phật tánh có sẵn trong tánh. Liễu nhân là hiểu rõ, vừa thấy chuyện này bèn hoàn toàn hiểu rõ. Chân tướng của Pháp thế gian và xuất thế gian vừa tiếp xúc bèn hiểu rõ. Hiểu rõ là trí tuệ. Duyên nhân là chủng tử trong đời quá khứ. Chúng ta thường nói là thiện căn. Nhị chánh nhân Phật tánh, trung nhật bất biến, trung nhật tùy duyên, trung nhật tùy duyên, trung nhật bất biến. Nghĩa là, nhưng chánh nhân Phật tánh suốt ngày bất biến, suốt ngày tùy duyên, suốt ngày tùy duyên, nhưng suốt ngày bất biến. Chánh nhân là bản tánh, là Phật tánh. Trong Phật Pháp, duyên nhân, liễu nhân và chánh nhân được gọi là tam nhân Phật tánh.